Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 5 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023.
Hơn 36 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định không có chuyện Việt Nam thả cửa cho các sản phẩm thịt thải loại vào thị trường.
Hà Nội không thẩm định và cấp phép cho cơ sở khám chữa bệnh sử dụng bút đo vi chất.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Kiev bị tấn công dữ dội nhất từ đầu năm 2023 sau vụ máy bay không người lái phát nổ trên điện Kremlin.
Israel ra mắt tàu ngầm không người lái đầu tiên và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 để thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và một số nội dung quan trọng về giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và một số chương trình mục tiêu quốc gia. Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong tháng 4, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sâu sắc. Xung đột Nga-Ukraine tuy đã có một số tín hiệu tích cực nhưng tiếp tục căng thẳng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là giá dầu không ổn định. Lạm phát thế giới hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã kiên định các mục tiêu, lãnh đạo chỉ đạo và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo đúng phương châm, đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả. Qua đó, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ những khó khăn tiếp tục phải đối mặt, trong đó tình hình thế giới, khu vực thời gian tới, dự báo tiếp tục diễn biến trong phức tạp, khó đoán định, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi phải quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, tập trung hơn, phản ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thủ tướng đề nghị chính phủ tập trung thảo luận đi thẳng vào vấn đề, phát biểu ngắn gọn rõ về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và thời gian tới cùng một số nội dung quan trọng khác về giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia. Phải xác định rõ những việc nào làm tốt để tiếp tục phát huy và những việc chưa tốt để khắc phục ngay. Khó khăn vướng mắc chính ở đâu, bối cảnh tình hình thời gian tới như thế nào, tác động tới Việt Nam ra sao? Các bộ ngành đã chủ động làm gì và có đề xuất gì, giải pháp trọng tâm, điểm mấu chốt, khâu đột phá trong thời gian tới? Đặc biệt, công tác chuẩn bị cho kỳ họp Trung ương, Quốc hội sắp tới thế nào?
Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Cử tri quận Cầu Giấy bày tỏ mong muốn Quốc hội giám sát tốt hơn về chất lượng dạy và học, tạo tính chủ động cho học sinh, kiểm soát việc dạy thêm học thêm, nhồi nhét kiến thức, nghiên cứu giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Cử tri bày tỏ lo ngại trước một số vấn đề nóng đang diễn ra như tệ nạn bạo lực, bắt nạt học đường, việc học sinh sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử có tẩm hóa chất gây kích thích nghiện ma túy đá. Đối với việc lấy ý kiến toàn dân về dự thảo sửa đổi luật đất đai năm 2023, cử tri đồng tình với đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc đề xuất Quốc hội lùi thời gian thông qua luật đất đai sửa đổi để bổ sung sửa đổi sát thực tiễn hơn. Một số điều luật chưa rõ, chưa mang tính pháp lý, còn nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt là những vướng mắc kéo dài về tranh chấp đất đai, dự án treo, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, có giấy, cấp giấy chứng nhận, xử lý vi phạm, tích tụ ruộng đất, chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dẫn đến vi phạm kéo dài, gây thất thoát tài sản nhà nước, mất cán bộ.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp nhận đợt 2 hơn 4,3 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam, đưa số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ quỹ vì biển đảo qua hai đợt lên hơn 36 tỷ đồng của 137 cơ quan đơn vị. Trong đó, cán bộ chiến sĩ công an thành phố ủng hộ 1,5 tỷ đồng, Bộ Tư lệnh Thủ đô hơn 1 tỷ đồng, Sở Giáo dục Đào tạo và các đơn vị trực thuộc 500 triệu đồng, cùng các cơ quan văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các sở khoa học và công nghệ, du lịch, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội khuyến học thành phố, nhân dân và cán bộ quận Thanh Xuân ủng hộ lần hai số tiền 500 triệu đồng, huyện Ba Vì 300 triệu đồng, thiết thực thể hiện tình cảm trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã họp báo công bố thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện. Theo quyết định số 377 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh là 1.920 đồng trên 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng từ ngày 4 tháng 5 năm 2023. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Đây là con số thấp hơn nhiều so với kịch bản tăng giá được EVN xây dựng và trình Bộ Công Thương xem xét trước đó. Theo EVN, hiện nay trong cơ cấu các khách hàng sử dụng điện có khoảng 528.000 khách hàng kinh doanh dịch vụ. Sau khi thay đổi giá, mỗi tháng sẽ trả thêm là 141.000 đồng một tháng với 1,822 triệu hộ sản xuất. Sau khi thay đổi giá, mỗi tháng sẽ trả thêm là 307.000 đồng một tháng. Có 662.000 khách hàng hành chính sự nghiệp, mỗi tháng sẽ trả tăng thêm là 40.000 đồng một tháng. Với các hộ tiêu thụ, theo tính toán từ EVN, tiền điện tăng thêm của hộ tiêu thụ từ 2.500 đồng một hộ cho đến hơn 100.000 đồng. Mức tăng này phần nào giảm bớt khó khăn tài chính của EVN. Từ nay đến cuối năm, dự kiến doanh thu tập đoàn tăng thêm khoảng hơn 8.000 tỷ đồng. Về tác động CPI, nếu tăng giá điện 5% sẽ làm CPI tăng 0,17%, nên việc tăng giá 3% sẽ có tác động lên CPI rất nhỏ.
Thưa quý vị và các bạn, bối cảnh kinh tế khó khăn, điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI lại cho thấy mức độ lạc quan của doanh nghiệp vẫn còn thấp. Cảm nhận về cải cách trên nhiều lĩnh vực có phần chững lại, bản thân các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn từ vốn, nhân lực, hạ tầng cho đến chất lượng thực thi bộ máy chính quyền cấp cơ sở. Cần giải pháp căn cơ để thổi lên niềm tin, khát vọng cho doanh nghiệp. Bài phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Một trong những vấn đề đáng báo động được nêu ra theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2022 là việc niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp ở mức rất thấp, các doanh nghiệp thận trọng với triển vọng trung hạn. Theo đó, chỉ 35% doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và 33% doanh nghiệp FDI cho biết sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong 2 năm tiếp theo. Con số này cho thấy nhiệt kế doanh nghiệp đang có phần nguội đi, bởi trước đó, tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến mở rộng sản xuất kinh doanh có thời điểm lên tới 60% năm 2017. Mặc dù năm 2022, nhiệt kế doanh nghiệp có tăng nhẹ so với năm 2021, năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song vẫn ở mức thấp, xét theo chuỗi thời gian. Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp dự định giảm quy mô kinh doanh hoặc đóng cửa doanh nghiệp là 10,7%, tiếp tục ở mức cao kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện. Trải qua những cơn sóng gió từ đại dịch COVID-19 đến những lần tăng giá xăng liên tiếp, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Đón Con đã tăng quỹ lương lên 1,3 lần, nhưng lượng khách hàng vẫn giảm tới 20% do khó khăn chung của nền kinh tế. Bà Nguyễn Thị Minh Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Đón Con cho biết.
Cái nhu cầu về mở rộng quy mô cũng là nhân rộng cái mô hình hoạt động kinh doanh này, chúng tôi cũng đã nghĩ đến từ trước đây rất là lâu rồi, từ trước giai đoạn Covid cũng như là trước giai đoạn giá xăng dầu có những cái biến động rất là đột biến như thế. Tuy nhiên là trải qua những cái khó khăn từ thị trường nói chung thì chúng tôi vẫn khát khao được mở rộng thị trường và nhân rộng quy mô. Tuy nhiên là cái quá trình đó, cái tiến độ đó chắc chắn là sẽ bị chậm lại. Tôi nghĩ chắc khoảng một năm nữa chúng tôi mới có thể phát triển được quy mô hơn nữa. Tại vì bây giờ chúng tôi, cái việc trọng tâm của chúng tôi vẫn là ổn định lại các cái công việc kinh doanh hiện tại, ổn định khách hàng để tạo cho khách hàng những niềm tin khi mà giá dịch vụ không tăng nhưng chất lượng vẫn phải đảm bảo.
Đây là tình trạng chung của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, niềm tin doanh nghiệp đang ở mức thấp. Thực chất nguyên nhân của việc mất niềm tin bắt nguồn từ những khó khăn mà doanh nghiệp đã và đang gặp phải. Trong bối cảnh này, mong mỏi của các doanh nghiệp đã được hỗ trợ kịp thời từ chính phủ với các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn để doanh nghiệp không phải cắt giảm nhân lực, giảm quy mô kinh doanh sản xuất. Bà Nguyễn Thị Minh Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Đón Con cho biết.
Thì ngoài cái việc là được hỗ trợ vốn, vay vốn để đầu tư cơ sở vật chất cũng như phương tiện vận tải thì vấn đề thuế phí lệ phí cũng như là những cái quy trình thủ tục trong việc đăng kiểm xe cũng mong hỗ trợ là có những cái chính sách, những cái quy trình đặc biệt, đặc thù riêng có để chúng tôi có thể giải phóng xe được nhanh hơn để quay vòng vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh.
Để giải quyết gốc rễ vấn đề cần phải tháo bỏ cơ chế chính sách rườm rà phức tạp về điều kiện kinh doanh. Cùng với đó, mở rộng chuỗi cung ứng đến các thị trường trong khu vực và trên thế giới sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội cho biết.
Liên quan đến các cái chuỗi giá trị cung ứng thì chỉ có khoảng 32% các cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta tham gia được vào cái chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu và trên khu vực. Nhưng mà hiện nay ở Thái Lan, ở Malaysia, ở Singapore thì nó trên 46%. Thì khi mà cái chuỗi cung ứng của chúng ta không đảm bảo, các cái hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, các cái trình độ hoặc công nghệ chúng ta không có đủ khả năng cạnh tranh, thì cái việc mà tham gia vào chuỗi cung ứng mà với cái số lượng, với cái tỷ lệ mà nó hạn chế như vậy thì chắc chắn là khả năng để chúng ta tiếp cận được với thị trường mới, rồi những thị trường truyền thống là rất khó. Bởi vì chúng ta phải có thêm thị trường thì chắc chắn là việc mở quy mô, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, người ta mới đủ tự tin để có thể là khả năng tiếp cận được các nguồn lực như vậy.
Doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt, góp phần chủ yếu cho sự phát triển kinh tế đất nước. Các cơ quan ban ngành cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng những hành động thiết thực, trong đó có cải cách hành chính, tạo thêm động lực và niềm tin để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn ảm đạm của nền kinh tế. Cùng với sự vào cuộc từ phía các cơ quan nhà nước, bản thân doanh nghiệp cũng cần cơ cấu lại sản phẩm và tìm kiếm những giải pháp từ khoa học công nghệ để giúp doanh nghiệp chủ động vươn lên và mở rộng quy mô.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa có văn bản liên quan đến việc cân nhắc giảm lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Theo đó, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hai trường hợp. Thứ nhất, chưa thực hiện giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Trường hợp thứ hai, nếu Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thực hiện chính sách giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước thì đề nghị cân nhắc một trong hai phương án. Phương án thứ nhất, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Đối với phương án này, theo Bộ Tài chính lý giải sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, hỗ trợ các nhà sản xuất lắp ráp ô tô trong nước và các nhà phân phối tiêu thụ được lượng xe ô tô tồn kho. Phương án thứ hai, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với cả ô tô sản xuất lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu. Ưu điểm khi thực hiện phương án này sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy cho người dân doanh nghiệp mua sắm ô tô để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh, đồng thời sẽ đảm bảo được việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.
Cục đăng kiểm đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép áp dụng ngay việc giãn chu kỳ kiểm định với xe chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải theo thông tư 02. Nếu được chấp thuận sẽ giải quyết đáng kể tình trạng xe xếp hàng dài chờ đến lượt kiểm định hiện nay. Theo Cục đăng kiểm Việt Nam, đây là giải pháp duy nhất đến thời điểm hiện nay để giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm trong thời gian sớm nhất. Theo Cục đăng kiểm, số lượng xe hiện tại đến kỳ kiểm định chưa được kiểm định khoảng 800.000 xe, số lượng xe phải kiểm định trong 6 tháng tới là khoảng 1,7 triệu xe, tổng số xe phải kiểm định trong 6 tháng khoảng 2,5 triệu xe, trong khi đó năng lực kiểm định đang hoạt động hàng tháng khoảng 550.000 xe.
Thưa quý vị, theo thông tư 18 có hiệu lực vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 5, cá nhân tổ chức vi phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt khi quá thời hạn và sẽ bị tính thêm lãi ngày trên tổng số tiền chưa nộp. Theo đó, thông tư quy định mọi cá nhân tổ chức vi phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt khi quá thời hạn và cứ mỗi ngày chậm nộp sẽ bị tính thêm 0,05% trên một ngày trên tổng số tiền chưa nộp. Số ngày chậm nộp bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp phạt đến trước ngày nộp vào ngân sách nhà nước. Về hình thức thu nộp tiền phạt, trường hợp nộp bằng tiền mặt trực tiếp thì ngày xác định nộp là ngày kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc người có thẩm quyền thu tiền phạt theo quy định. Trường hợp nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản, ngày xác định nộp là ngày người nộp phạt nhận được thông báo giao dịch tiếp nhận khoản tiền nộp phạt thành công. Người bị xử phạt phải xuất trình hoặc gửi chứng từ thu nộp để nhận lại các giấy tờ tạm giữ.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa lên tiếng về thông tin Việt Nam ồ ạt nhập khẩu thịt thải loại trong 4 tháng đầu năm. Theo đó, Cục trưởng Cục Thú y, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Văn Long khẳng định không có chuyện Việt Nam thả cửa cho các sản phẩm thịt thải loại vào thị trường. Quy trình nhập khẩu thịt và phụ phẩm vào Việt Nam rất nghiêm ngặt. Ngay cả khi được cấp phép, các sản phẩm này còn phải lấy mẫu kiểm dịch thú y định kỳ, cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhìn nhận có hiện tượng các sản phẩm thịt ở những quán nhậu tương đối rẻ so với mặt bằng chung, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ chỉ đạo hệ thống quản lý chất lượng tại địa phương phối hợp chặt chẽ với hệ thống thú y và cơ quan quản lý địa phương để tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát, giúp bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.
những tin tức đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Theo Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến 18 giờ ngày hôm qua mùng 4 tháng 5, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 là 147.472 em. Quá trình đăng ký này sẽ tiếp tục cho đến 17 giờ ngày 13 tháng 5. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2022-2023 đăng ký dự thi trực tuyến thông qua tài khoản là số căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc mã định danh. Thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp tại các điểm đăng ký dự thi. Thí sinh cần đọc kỹ phiếu đăng ký các thông tin chính xác và chịu trách nhiệm cá nhân khi đã kết thúc đăng ký. Các đơn vị đăng ký dự thi lưu ý cần chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đăng ký dự thi. Cùng với đó, hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để khai báo vào phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh đăng ký trực tuyến hoặc điền vào phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh đăng ký trực tiếp đầy đủ và đúng các thông tin. Rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông để đảm bảo độ chính xác thông tin thí sinh điền vào phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên nếu có.
Từ hôm nay, mùng 5 tháng 5 đến ngày mùng 10 tháng 5, học sinh các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội có thể xem danh sách dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại trường nơi học lớp 9. Học sinh kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên trong danh sách dự tuyển để sửa chữa nếu như phát hiện sai sót. Học sinh phải kiểm tra thật kỹ, bảo đảm thông tin đã khai trong phiếu đăng ký dự tuyển trùng khớp thông tin ở danh sách dự tuyển được nhà trường công bố. Ngoài thông tin cá nhân, các em cần rà soát kỹ về nguyện vọng, thứ tự nguyện vọng đã đăng ký. Nếu phát hiện có sai sót, học sinh liên hệ ngay giáo viên chủ nhiệm hoặc bộ phận phụ trách công tác thi tuyển sinh của nhà trường để được sửa chữa, bổ sung kịp thời.
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, quận Bắc Từ Liêm đang có nhiều hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo 2023. Tháng 5 được xem là tháng cao điểm để toàn dân làm nhân đạo, nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Trong tháng nhân đạo năm 2023, được triển khai từ 26 tháng 4 đến 31 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm và các cấp hội đặt ra chỉ tiêu vận động nguồn lực đạt trên 500 triệu đồng để hỗ trợ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, gồm các hoạt động xây dựng công trình nhân đạo, thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Chào mừng Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ 15, nhiệm kỳ 2023-2028 và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động năm 2023. Hội thao công nhân viên chức lao động thị xã Sơn Tây năm 2023 diễn ra trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 5. Ngày hội thu hút hơn 450 vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị trên địa bàn đã tham gia thi đấu ở 4 nội dung, bao gồm cầu lông, bóng bàn, kéo co, nhảy bao bố. Hội thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, động viên cán bộ công nhân viên chức, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trở lại đây, thông qua Hội Bảo trợ Người Khuyết tật thành phố, nhiều nhà hảo tâm đã trao tặng những món quà chứa đựng sự sẻ chia yêu thương là những chiếc xe lăn nối dài đôi chân mang hạnh phúc giản dị đến cho người khuyết tật.
Với trên 4.000 người khuyết tật, trong đó có 1.800 người khuyết tật vận động, nhiều năm qua, huyện Mỹ Đức đã dành nhiều sự quan tâm cho người nghèo, người khuyết tật thông qua các hoạt động dạy nghề, hỗ trợ vốn, tặng quà, mang đến cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn. Cùng với đó là các chương trình hỗ trợ xe lăn. Mỗi năm, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Đức đã phối hợp với Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Hà Nội trao tặng hàng trăm chiếc xe lăn cho người khuyết tật vận động để nối dài đôi chân, giúp người khuyết tật có thể di chuyển, tự chăm sóc bản thân, tìm kiếm việc làm phù hợp. Bà Phạm Thị Thúy Hà, Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Mỹ Đức cho biết.
Trong những năm qua thì huyện Mỹ Đức luôn làm tốt công tác hỗ trợ cho người khuyết tật về cả các chính sách như là các cái điều kiện để cho người khuyết tật có thể đi lại. Thì hàng năm thì Hội Người Khuyết tật thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội qua cái kết quả rà soát của các xã thị trấn lập rà soát lên thì cũng đã hỗ trợ hàng năm hỗ trợ từ 50 đến 60 chiếc xe lăn cho người khuyết tật làm cái phương tiện đi lại cho.
Việc chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật vận động để tái hòa nhập cộng đồng cũng luôn được các cấp, các ngành, huyện Thường Tín và các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ thông qua các chương trình hỗ trợ xe lăn. Hiện nay trên địa bàn huyện Thường Tín có trên 7.000 người khuyết tật. nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cũng như tạo điều kiện cho các đối tượng hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống, huyện đã tích cực chủ động kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm quan tâm, đồng hành trong các chương trình hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật, tạo điều kiện giúp người khuyết tật cải thiện đời sống, hòa nhập cộng đồng. Anh Nguyễn Văn Mưu, xã Văn Bình và ông Nguyễn Tiến Thuật, Phó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, huyện Thường Tín cho biết.
Tôi khuyết tật bẩm sinh từ hồi nhỏ, thì cái phương tiện đi lại nó rất là khó. Rất may là có nhà tài trợ ủng hộ cái xe lăn này đi lại. Cái quan trọng của người khuyết tật là cái phương tiện đi lại. Thì rất may là có người nhà tài trợ ủng hộ cái xe đi lại là nó rất thuận tiện.
Thông qua các tổ chức nhân đạo từ thiện, các hội bảo trợ người khuyết tật của trung ương cũng như thành phố thì chúng tôi cũng giữ các mối liên hệ thường xuyên thông qua việc trao đổi cái thông tin về nhu cầu của người khuyết tật trên địa bàn huyện thì chúng tôi kết nối và nhận được cái sự quan tâm ủng hộ hỗ trợ của các nhà tài trợ như tổ chức HSCV hay là hội bảo trợ của thành phố và chúng tôi nhận được xe lăn cho và chào tổ chức trao cho người khuyết tật ở trên địa bàn.
Ngồi trên những chiếc xe lăn, nhiều người khuyết tật có cảm giác như được gắn đôi chân, điều mong ước bấy lâu đã thành hiện thực. Trước nghĩa cử cao đẹp, hành động sẻ chia yêu thương của các nhà hảo tâm, những giọt nước mắt xúc động đã rơi vì hạnh phúc của cả người cho và người nhận. Từ món quà ý nghĩa này, nhiều người khuyết tật đã vươn lên trong cuộc sống, làm những công việc phù hợp với sức khỏe, tình trạng dị tật để giúp đỡ gia đình, sống có ích, không còn tự ti và mặc cảm.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đề nghị phòng y tế các quận huyện thị xã kiểm tra ngăn chặn việc sử dụng bút đo vi chất để đo vi chất trên cơ thể người. Trước đó, qua thông tin trên báo chí phản ánh về việc mạo danh bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương để bán thực phẩm chức năng, nội dung bài phản ánh việc một số cơ sở, cửa hàng sử dụng bút đo vi chất để đo vi chất trên cơ thể người, nhân viên của cơ sở cửa hàng trên mạo nhận là bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện khám tư vấn kê đơn cho trẻ em để cơ sở cửa hàng bán thực phẩm chức năng bổ sung vi chất dinh dưỡng cho người dân. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết bút đo vi chất nói trên không nằm trong danh mục trang thiết bị y tế được Bộ Y tế cấp phép sử dụng. Sử dụng bút đo vi chất trên cơ thể người không được Bộ Y tế cho phép thực hiện để khám bệnh chữa bệnh, đo vi chất cho con người. Sở Y tế thành phố không thẩm định cấp phép cho cá nhân cơ sở nào được thực hiện khám chữa bệnh, sử dụng bút đo vi chất để đo vi chất cho trẻ em, bán thực phẩm chức năng, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho người dân.
Đêm nay mùng 5 tháng 5 và rạng sáng ngày mùng 6 tháng 5 năm 2023, người yêu thiên văn tại Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát nguyệt thực nửa tối, một hiện tượng quang học đáng chú ý trong năm 2023. Như vậy, toàn bộ lãnh thổ Việt Nam nằm trong khu vực quan sát nguyệt thực trọn vẹn do thời điểm bắt đầu và kết thúc đều là ban đêm. Người dân Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn thú vị này trong khoảng hơn 4 tiếng. Có 57% người trái đất cùng nhận được may mắn này. Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam cho biết, để quan sát nguyệt thực nửa tối rõ nhất tùy thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết. Tại những khu vực quá ô nhiễm hoặc có một lớp mây mỏng che phủ, ngay cả khi nhìn thấy mặt trăng, bạn sẽ khó nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Ngoài ra, hãy chọn những nơi vị trí quan sát có góc nhìn rộng, vùng bầu trời lớn, ít ô nhiễm, ít ánh đèn nhân tạo chiếu thẳng vào mắt.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngày 14 tháng 5 tới, cử tri Thái Lan sẽ đến 400 điểm bầu cử trên khắp cả nước để tham gia bỏ phiếu bầu ra 500 hạ nghị sĩ. Do có nhiều cử tri vẫn đang do dự về lựa chọn của mình, nên một số đảng ở Thái Lan đã tranh thủ những ngày cuối trước tổng tuyển cử để vận động sự ủng hộ của cử tri.
Theo kết quả thăm dò mới nhất của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia của Thái Lan, đảng Pheo Thai, đảng vì nước Thái, nhận được sự ủng hộ nhiều nhất trong số các đảng tranh cử, với tỷ lệ ủng hộ là 38,32%. Trong khi đó, đảng Tiến Bước đang thu hẹp khoảng cách với đảng Pheo Thai, với tỷ lệ ủng hộ là 33,96%. Đứng thứ ba là đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất của Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha với 10,8%.
Vua Charles Đệ Tam, 74 tuổi, sẽ tổ chức lễ đăng quang vào ngày 6 tháng 5 tại tu viện Westminster.
ông sẽ mặc lễ phục hoàng gia, đội vương miệng và mang những bảo vật có tuổi đời hàng thế kỷ. Vua Charles Đệ Tam dự kiến đến tu viện Westminster trong bộ quân phục trước khi thay lễ phục chính cho lễ đăng quang. Theo Telegraph, loạt lễ phục mang đậm nét truyền thống là một phần không thể thiếu trong lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam. Thứ tự lễ phục được lập trong cuốn sách cổ từ thế kỷ thứ 14, được lưu giữ trong thư viện của tu viện Westminster.
Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội nhất vào thủ đô Kiev trong một năm qua, và đây là lần thứ ba trong 4 ngày tên lửa và máy bay không người lái tấn công thành phố này. Theo kênh CNN, đợt tấn công diễn ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine âm mưu ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin khi cho máy bay không người lái phát nổ trên điện Kremlin vào đêm 3 tháng 5. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này.
Văn phòng công tố Bỉ thông báo cảnh sát nước này đã bắt giữ 7 đối tượng bị tình nghi thuộc một nhóm ủng hộ nhiệt thành tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công khủng bố. Theo thông báo, phần lớn trong số 7 nghi phạm kể trên là những người gốc Chechnya và 3 trong số đó mang quốc tịch Bỉ. Các nghi phạm đã bàn bạc về một số kịch bản tấn công khủng bố trên lãnh thổ Bỉ, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng về mục tiêu.
Nhà Trắng đã tuyên bố với các giám đốc điều hành CEO của những gã khổng lồ về trí tuệ nhân tạo AI của Mỹ rằng họ phải gánh vác trách nhiệm đạo đức trong công cuộc bảo vệ xã hội trước những mối nguy hại tiềm tàng mà công nghệ này có thể gây ra.
Tập đoàn hàng không vũ trụ Israel đã ra mắt chiếc tàu ngầm mini không người lái đầu tiên nhằm tăng cường khả năng thu thập tin tình báo cho quân đội Israel. Tàu ngầm cá voi xanh dài 12 mét được thiết kế để phục vụ các hoạt động thu thập thông tin tình báo, phát hiện tàu ngầm đối phương và thu chặn sóng âm thanh từ các mục tiêu tình báo. Thiết bị mới này cho phép quân đội Israel giảm đáng kể nhân sự và chi phí vận hành các biên đội tàu có người lái khác. Phương tiện tự hành dưới nước đã trải qua hàng nghìn giờ hoạt động tự động dưới nước. Thiết bị này được trang bị radar và các hệ thống quang điện cùng một kính tiềm vọng có khả năng phát hiện các mục tiêu trên mặt biển và vùng bờ biển.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam đã có ngày ra quân tại SEA Games 32. Ở nội dung đối kháng 52 cân dành cho nữ, võ sĩ Đặng Thị Huyền bất ngờ gặp chấn thương khi thi đấu với võ sĩ Philippines ở bán kết và thua trận. Bước vào trận tranh huy chương đồng, Đặng Thị Huyền cố nén đau để thi đấu và giành chiến thắng knockout trước đối thủ Singapore để giành huy chương đồng đầu tiên cho đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam ở SEA Games 32. Trong khi đó, ở nội dung biểu diễn đồng đội nam, cặp đôi Mai Đình Khải và Trịnh Kế Dương chỉ có một trận thắng trước Philippines và để thua 2 trận trước đội chủ nhà Campuchia và Thái Lan. Với kết quả này, hai võ sĩ của Việt Nam giành huy chương đồng chung cuộc. Huy chương vàng thuộc về bộ đôi võ sĩ của Campuchia và Thái Lan nhận huy chương bạc. Tấm huy chương đồng thứ 3 của đội tuyển Jiu-Jitsu mang về cho đoàn thể thao Việt Nam là của hai vận động viên Hoàng Thị Lan Hương và Nguyễn Minh Phương ở nội dung biểu diễn quyền nữ. Ở nội dung này, huy chương vàng thuộc về vận động viên của Thái Lan và huy chương bạc thuộc về đội chủ nhà Campuchia. Tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32, trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Myanmar, các cầu thủ U22 Indonesia nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 19 sau cú volley đẹp mắt của Marcelino. Chỉ 10 phút sau, Marcelino tiếp tục để lại dấu ấn khi mang về quả penalty cho các cầu thủ Indonesia. Trên chấm 11m, Sanata đã không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, vẫn là các cầu thủ mang áo số 9 dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0 cho Indonesia. Trong thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ Myanmar không những không thể ghi bàn thắng danh dự mà họ còn phải nhận thêm 2 bàn thua nữa. Các bàn thắng của Fraija và Guita đã giúp U22 Indonesia có chiến thắng 5-0 trước U22 Myanmar. Sau trận hòa 1-1 với đội chủ nhà Campuchia ở trận đấu mở màn, U22 Philippines được kỳ vọng sẽ có chiến thắng đầu tiên ở SEA Games 32 khi gặp đối thủ yếu hơn là U22 Timor-Leste. Tuy nhiên, khó khăn lại đến ngoài dự tính với đội bóng của huấn luyện viên Robert Zemgier. Ngay ở phút thứ 15 của trận đấu, U22 Timor-Leste đã vượt lên dẫn trước sau pha lập công của Mourinho Barreto. Đến phút thứ 27, U22 Philippines phải chơi thiếu người khi Dennis Chung phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha vào bóng thô bạo với Joao. Sang hiệp 2, U22 Timor-Leste nắm hoàn toàn thế trận. Phút 54, Luis Figo đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo trắng. Và ở những phút cuối của trận đấu, tiền đạo vào sân thay người Elias Mequita đã ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho U22 Timor-Leste. Chiến thắng này giúp U22 Timor-Leste vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trong khi U22 Philippines tụt xuống vị trí cuối bảng khi chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay Hà Nội sẽ nắng mạnh và nóng hơn. Cùng với Hà Nội, nắng nóng cũng bao trùm nhiều khu vực khác trên cả nước. Cảnh báo có những điểm nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Đây cũng là một đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, thậm chí là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên xuất hiện ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Trong đó, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ là vùng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao từ 37 tới 40 độ C, có nơi trên 40 độ C và khả năng cao trong ngày 5 tháng 5 và ngày 6 tháng 5 là những ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt nắng nóng này. Khả năng xảy ra nắng nóng kỷ lục cũng có thể.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.